đây là đối với một người theo đạo gia tu, người ta cầu, người ta nghĩ đến thượng đế. Chúng ta theo Phật, lúc bây giờ đừng bảo người ta là không có thượng đế, chỉ có Phật thôi, cầu tịnh niệm Phật đi, có nên giả nhờ người ta thế không? À, nên tùy thuận cái tin tưởng của người ta. Người ta tin thượng đế thì mình nói tới thượng đế, mà người ta tin Phật thì mình nói tới Phật, chứ đừng có gạt cái đạo giáo của người ta rồi nhét người ta, bắt người ta phải tin đạo Phật của mình. Đó là một cái vụng về lớn của người hộ niệm. Cái người hộ niệm phải quên mình, quên tất cả để tùy thuận cái người sắp chết. Người ta tin thượng đế thì mình phải nói tới thượng đế cho người ta. Thế còn chúng ta là theo đạo Phật thì mình nói đạo Phật với cái người theo đạo Phật. Ta theo đạo nào lúc bây giờ mình tùy thuận cái tin tưởng của người ta, chứ không phải là cái lúc mà mình gạt ý kiến của người ta đi rồi mình nhét cái lòng tin mình vào cho người ta. Cái đó là một cái vụng về lắm. Thế cho nên lúc này cái ông bác sĩ ấy, nên nắm tay để tỏ cái tình thân ái với cái người đau, cái người tội lỗi ấy, rồi bảo rằng lầm lạc là con người, tha thứ là thượng đế. Chúng ta thì lầm lạc, còn đã gọi là Phật, đã gọi là Chúa, đã gọi là thượng đế thì các ngài chỉ có một lòng tha thứ thôi. Bản chất của các ngài là tha thứ. Thế cho nên hễ chúng ta mà tự thấy cái lỗi lầm, tự biết ăn năn thì thượng đế đã tha thứ rồi. Bởi vì bản chất của Phật là từ bi, là cứu độ chúng ta. Chỉ bởi vì chúng ta không chịu quay về thì các ngài đành. Chứ bây giờ mình nhớ đến ngài, mình niệm đến ngài thì thế nào các ngài cũng tiếp dẫn mình về cực lạc. Tiếp cận nữa, cần một pháp môn đơn giản. Nghĩa là thượng đế của Ấn Giáo, tức là ở đoạn trên của cô Nghĩa vừa nói ban nãy, thì ở đoạn trên ấy là khuyên chúng ta phải tùy thuận cái người chết. Nếu cái người chết cái lúc sống người ta chuyên về niệm Phật thì mình cũng lại dùng cái pháp môn niệm Phật để mà hộ cho người ta. Còn nếu cái người chết mà lúc sống người ta chuyên trì chú, mà người ta trì cái loại thần chú nào như người chuyên trì chú đại bi, thì cái lúc bây giờ mình hộ niệm mình cũng phải chuyên trì chú đại bi. Nếu lúc sống người ta chuyên trì chú chuẩn đề thì bây giờ mình phải dùng chú chuẩn đề để mình trì cho người ta, chứ không có nên là đem pháp môn khác thì thành người ta bỡ ngỡ, người ta không quen. Mà cái lúc bây giờ là lúc vội vàng để người ta đi, cho nên người không có thì giờ, cho nên mình phải tùy thuận cái người chết. Thì đây tổ bảo đảm pháp môn nào cũng tốt, cũng quý. Thì người ta chỉ chú, mình cứ tùy thuận việc của người ta. Mà người ta niệm Phật thì mình niệm Phật. Nếu cái người ấy là cái người chuyên tu thiền thì lúc lâm chung mình phải mời những các vị biết hộ niệm về thiền để giúp cho người ta. Cho nên đấy, cái đoạn trên ấy là nói cái việc hộ niệm cho người, cái người ấy thì phải tùy thuận cho người ta. Thế còn cái đoạn dưới là nói đây là chính mình sửa soạn cái chết của mình thì nên như thế nào. Thì chính mình bây giờ sửa soạn cái chết của mình thì nên chọn một cái pháp môn nào đơn giản, dễ dàng để mà luyện cho được thuần thục. Thì đây tổ nhắc, cái người chết chúng ta không biết là mình chết lúc nào, cho nên phải sửa soạn sẵn. Cái chết nó bất chợt đến lúc nào ấy, mình cần phải đối phó ngay, phải có sẵn, chứ không và đến lúc bây giờ mới luyện không kịp. Mình không biết là giờ phút nào mình sẽ đi. Thì có những người mà chết có thể là bất chợt như bị xe tông, Thế thì, mình phải sẵn cái pháp môn đơn giản của mình, nó vừa dễ dàng, nó vừa giản tiện, mà mình phải thuộc rồi. Thế thì đây lấy cái, lấy hai cái thí dụ. Cái thí dụ của người theo Ấn giáo, tức là theo về đạo Ấn Độ, gọi là Hindu. Cái đạo người ta cũng thờ Thượng Đế, nhưng mà không phải là đạo Thiên Chúa, mà là đạo khác của người Ấn Độ. Thế gọi là Ấn Độ giáo, tức là của xứ Ấn Độ bây giờ. Xứ Ấn Độ bây giờ người ta không theo đạo Phật, nhưng mà bây giờ thì đã có cái sự trở về, một số quần chúng trở về. Chứ còn trước ấy thì cả cái xứ Ấn Độ là người ta theo cái đạo của người ta gọi là Ấn giáo. Thế thì ở đây có nói đến Thánh Gandhi. Thánh Gandhi là một người mà ngài có một cái nếp sống đức hạnh. Thì cái hồi đó ngài là người Ấn Độ, mà lúc bây giờ xứ Ấn Độ thuộc quyền của người nước Anh, thì ngài hô hào cả nước là đòi lại cái sự độc lập, xin với nước Anh giao trả xứ Ấn Độ, quyền độc lập cho người Ấn Độ. Thế thì yêu cầu độc lập, nhưng mà cái đòi độc lập của Thánh Gandhi này nó khác với của nước Việt Nam. Một người cả thế giới phải kính phục. Khi ngài đòi cái sự độc lập cho xứ Ấn Độ, thì ngài khuyên dân Ấn Độ, ngài chỉ có một cái khẩu hiệu là không bạo động. Không bạo động nghĩa là không đánh ai, không giết ai, không làm hại đến ai cả. Thì ngài có một cái lệnh cho cả nước. Thế thì cả nước theo ngài. Nhưng mà cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ cũng có cái hay là dân chúng người ta tin tưởng ngài và người ta nghe lời ngài lắm, cho nên đánh đuổi người nước Anh không dùng súng ống, không dùng tên đạn, không dùng một bạo lực nào cả. Vì vậy người nước Anh đâu có đem súng ống mà đối với người ta được. Người ta không có đáp lại mình, người ta không đáp lại mình bằng súng ống, người ta không có khởi công bằng súng ống. Cho nên người Anh đâu có mang võ lực mà đàn áp người ta. Người ta cứ ngồi đấy thôi, ta không có. Thế nhưng mà dân chúng vâng lời ngài, là cái hồi đó gọi là tẩy chay người nước Anh. Tẩy chay tức là không dùng đến các đồ vật của người Anh. Người nước Anh thì chiếm nước xứ Ấn Độ mà cai trị cũng đã cả trăm năm rồi, chứ không phải là mới. Đấy. Cho nên bao nhiêu những đạo Phật, người Ấn Độ người ta không theo đạo Phật. Thời bấy giờ, ta bỏ hẳn đạo Phật. Cho nên người nước Anh ấy, ta sang cai trị đạo Phật, à cai trị xứ Ấn Độ, người ta lại tin đạo Phật. Bao nhiêu những các mộ mới lăng tẩm, tất cả những các cái thứ mà gọi là gì, xá lợi của Phật này, xá lợi của Thánh Tăng này, những các kinh sách, sách bằng chữ Pali với chữ Phạm. Còn chôn ở dưới đất, ấy, người ta đào bới, người ta khảo cổ, người ta lấy lên, ta mang về nước Anh hết. Và người ta lập thành một viện bảo tàng, bây giờ vẫn còn, gọi là viện bảo tàng Albert. Đó. Người ta lập thành một viện bảo tàng, không tất cả những di tích của Đạo Phật người ta bảo vệ. Và người ta xây những tháp, những các thứ, bây giờ có cái bồ đề đạo tràng, tên tiếng Anh là Bodhi. Đấy. Thì cái bồ đề đạo tràng ấy hiện tại bây giờ vẫn còn, và có chùa thực tế, có hiện tại có 40 mấy vị sư đang tu ở tại đây, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo. Để người nước Anh người ta xây hẳn một cái tháp, là rồi người ta lập hẳn một cái hội bồ đề để mà bênh vực đạo Phật. Chứ chính người Ấn Độ thì người ta lại theo cái đạo này, gọi là đạo Ấn giáo, tức là giáo, đạo giáo của xứ Ấn Độ. Tôi gọi là người Pháp, người ta gọi là đạo Hindu. Thế thì cái ông Thánh Gandhi này, ông là người của cái đạo Hindu này. Thế nhưng mà ông ấy khởi ông ấy hô hào dân là không dùng các đồ vật của người nước Anh, ngược hẳn với người Việt Nam mình bây giờ hoan hô đồ ngoại quốc. Còn đằng này của ông ấy hô hào với dân là chỉ dùng các đồ vật của người dân bản xứ thôi, dùng cái đèn của dân bản xứ chứ không mua đèn của ngoại quốc, vải này là mua vải của bản xứ, người bản xứ dệt ra thì mua lấy vải dùng với nhau, chứ nhất định không dùng một thước vải của người Anh. Các hàng hóa của nước Anh như ví dụ như xe hơi của nước Anh tới không dùng đến, chúng tôi đi bộ. Đấy, mà ngài có cái tài là ngài hô hào mà cả nước người ta nghe, cho nên là người Anh cai trị một cái xứ mà cả xứ nó mà kệ. Ông đứng thì ông cứ đứng, ông ngồi thì ông cứ ngồi, ông làm gì thì ông cứ làm, nhưng tôi không hợp tác với ông. Các đồ vật của ông tôi không mua, các hàng hóa của ông tôi không dùng, máy bay thì chở cả ông chứ chúng tôi không đi. Hoàn toàn họ từ chối hết. Thế thì người nước Anh thấy ông này hô hào dân để đuổi mình, không bằng lòng mình, thì người nước Anh lại mang bắt ông này bỏ tù. Thì ông lại vào trong tù ông ngồi. Thế bỏ tù bao nhiêu lâu thì cứ việc mà bỏ tù. Ông cứ ngồi ở trong nhà tù ấy. Thế thôi. Nghĩa là làm gì thì làm, ông một cái sức nhẫn chịu hoàn toàn. Mà cả nước người ta vâng lời. Thế rồi thì người Anh phải giả lại nước, giả lại quyền độc lập, trao lại hết cho người Ấn Độ. Và không mất một giọt máu, không mất một mạng người, không mất một con dao, cái súng gì hết, không có. Hoàn toàn chỉ ở trên cái phần tinh thần mà lấy lại độc lập thôi. Cho nên cả thế giới người ta mới gọi là thánh. Ta gọi cái ông ấy là thánh, không phải là một người thường. Làm được cái việc mà xưa nay chẳng, trên lịch sử nhân loại chưa đâu có được cái việc này. Dùng cái người ta có nó khen ngợi là ông ấy dùng cái sự mềm dịu mà ông ấy được thắng được tất cả. Cho nên không mất một giọt máu, không phải hy sinh một người nào, không có một chuyện nào, nhưng mà cái quý cái lạ là cả nước người ta nghe. Cái mới là cái khó, cả nước người ta vâng lời. Thế cho nên ta gọi ngài là ông thánh. Thế nhưng mà ngay cái lúc mà khi mà trả lại quyền độc lập cho nước Ấn Độ đâu và đấy cả rồi, thì chính một người Ấn Độ ấy, không biết làm sao, người ta vẫn không tìm ra lý do, là chính người Ấn Độ đã lấy súng bắn chết ông. Thì ông ấy bị chết. Thì đây mới nêu cái việc là cái lúc ông ấy chết thì ông ấy kêu lên hai tiếng Ram Ram, tức là tiếng Ấn Độ gọi cái vị thượng đế của mình, cũng như mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì đây tổ mới khuyên chúng ta là phải tập niệm Phật làm sao mà cho đến lúc chợt bị cái xe nó tông thì không nghĩ đến cái chuyện gì khác mà gọi ngay Nam Mô A Di Đà Phật. Phải làm thế nào được như thế thì cái lúc bây giờ mới kịp. Thì mình phải tu như cái ông Gandhi này. Ông Gandhi này cái lúc người ta bắn, ông không kịp oán, không kịp hờn, không kịp gọi ai cứu tôi, không kịp cái gì cả. Ông bật lên hai tiếng, ông ấy gọi Thượng Đế, thế là ông chết luôn, vì ông chết ngay tại chỗ. Thế thì chúng ta bây giờ đây tổ khuyên mình phải tu như cái ông Gandhi này. Là làm thế nào để lúc bất chợt cái chết nó đến, thì chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ đừng kêu đau, đừng gọi ai cứu, đừng kêu cái gì khác. Mà nhớ ngay đến chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình phải tập như cái ông này, thì mới ăn thua cái lúc lâm chung. Thì đây ngài mới dạy từ nãy đến giờ, từ đầu quyển sách đến giờ ngài mới dạy là lúc bây giờ nắm cái tay người ta bảo là yên tâm đi, thì để cho người ta có cái gì người ta muốn nói thì để cho người ta thổ lộ, đấy có dạng trên này nè, cho người ta thổ lộ hết ra, Thế xong rồi mình mới lựa lời, mình lựa lời mà mình chỉ theo như đây thì Ngài bảo lựa lời, đợi cái lúc thích hợp thì nhắc đến Phật tánh. Còn mình không nhắc đến Phật tánh, đây là các vị tu thiền. Cái lúc ấy người ta dễ theo, người ta dễ theo, bởi vì lúc bây giờ người ta không biết cầu ai, mà mình chỉ Phật cho người ta mừng lắm. Thế đấy, những người người ta chưa biết gì cả, thì lại chính là cái người người ta dễ theo. Cho nên lúc bây giờ thì mình có thể đem tiếng niệm Phật, mình cầu nguyện cho người ta. Còn đây nói cái chuyện trì chú là những người quen, người ta đã quen trì chú rồi, thì lúc bây giờ mình đem mình cũng trì chú để cho người ta theo. Bởi vì cái việc tu của người ta nó đã thạo rồi, thì mình cứ cái pháp môn của người ta mình theo. Còn nếu với những cái người người ta chưa biết gì cả, thì mình chính mình tu cái gì á, mình đem cái mình giáo hóa cho người ta. Tổ dạy chúng mình thì trước hết chọn lấy hình ảnh đã đành được Phật Bồ Tát Ngài thường trụ ở khắp mười phương, nhưng mà chúng mình nên có một cái hình ảnh dùng cái sự tướng thì nó dễ hơn. Cho nên là tùy ai thích Đức Quán Thế Âm ấy, thì chọn lấy cái ảnh Đức Quán Thế Âm, mà vị nào thích Đức Di Đà thì chọn lấy cái ảnh Đức Di Đà, cho đến vị nào mà thích một vị tổ nào cũng được. Nghĩa là chọn lấy một cái bức ảnh, một vị mà mình tin tưởng lắm, một vị mà mình ưa thích nhất. Chứ thật ra Phật tổ thì chỉ có từ bi trí tuệ, vị nào cũng thế. Cho nên mình cứ có cái chỗ mình tin chắc, cái vị đấy. Thế cái vị mà người nào mà trí tuệ mà an định giỏi thì tu theo cái pháp quán tưởng, tức là nhận cái hình ảnh vào trong tâm, làm sao cho thuộc, đi đứng nằm ngồi cứ thấy cái hình ở trong đầu mình. Thế thì cái vị ấy thì dĩ nhiên là coi như một người đắc lực. Còn như chúng ta không làm được cái việc ấy thì đây tổ nói là chúng ta chỉ cần là cứ nắm lấy cái bức ảnh ấy mà tin chắc là Đức Quán Thế Âm hay Đức Thích Ca hay Đức Di Đà đó, tùy mình chọn một vị, mà mình cứ đi theo cái bức ảnh ấy, mà tin chắc rằng Phật đứng tại đó, Phật đang nghe rõ những cái lời khẩn cầu của mình và Phật ứng đáp với cái khẩn cầu của mình, thì cứ chỉ cần lòng tin thôi, cứ có cái ảnh Phật để đấy rồi mình tin cho chắc cái việc này. Chứ còn nếu mà không có tin ấy thì khó. Nếu mà tâm mình không tin mà lơ mơ thì dĩ nhiên là việc nó không thành được. Cho nên cần chắc nhất là mình phải tin đã. Thế rồi tin rồi thì hàng ngày mình trong cái thân tâm mình nguyện cầu. Mình nguyện cầu tỉnh ra, buông được hết, rũ sạch vạn duyên, biết nó là hư vọng, buông hết. Rồi xin rằng bao nhiêu tội chướng của mình được tiêu trừ tất cả. Và cầu nguyện, xin nhờ pháp môn này con chết được bình an. Đó. Thì thế nào Phật cũng giúp, thế nào Bồ Tát cũng giúp. Thì cái việc đơn giản có thế thôi, không khó khăn gì cả. Tìm lấy một bức ảnh, mà tùy theo vị nào cũng được, chọn lấy một vị, tìm lấy một bức ảnh mà tin chắc là Ngài đang có mặt tại đây thật sự, và Ngài đang giúp đỡ mình. Với lại phát một cái tâm, phát cái tâm lành, là nguyện cho con trong đời hiện tại và vị lai, mãi mãi lợi ích cho tất cả hữu tình, trong đôi ngả âm dương, nguyện theo Phật, để độ cho lợi ích cho tất cả, chẳng những là cõi dương, những người đang chung sống với mình, mà cả cõi âm, mình cũng phát tâm tế độ. Thế mình tin chắc là thân Phật vẫn thật sự ở tại đây, mà thân mình ấy cũng như đồng thể với Phật, là cái tánh Phật, thì cùng với Phật, vô lượng quang ở khắp pháp giới. Chứ còn cái thân cơm gạo này, thì nó phải tan rã rả về cho đất. Nhưng mà tánh linh của mình thì đồng thể với Phật, cứ tin chắc như thế thôi. Thế rồi cứ theo hàng ngày, quý cụ lần chuỗi cũng được, mà vị nào không lần chuỗi thì cứ theo hơi thở mà niệm. Niệm được cả 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì càng tốt. Còn những vị mà cái hơi thở nó ngắn thì dùng chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng được, không sao. Cứ như thế mà tập. Tóm lại nghĩa là chúng ta cứ thế, hình ảnh Phật thì mình đã có ở trên chánh điện. Còn mình bây giờ cứ tin chắc là Phật có mặt thật sự tại đây, mà tánh Phật với chúng ta đồng một thể, không có lúc nào mà Phật rời mình hết. Tánh của mình là tánh Phật, còn cái thân cơm gạo này nó tan rã đi. Xin Phật cho cái lúc lâm chung, Phật độ cho đừng đau ốm nhiều lắm, cho được bình an nhẹ nhàng mà về thẳng cõi Phật. Thì đây lời tổ khuyên chúng ta cứ cái pháp môn tịnh độ của mình mà tu, cứ giản dị hoặc như thế thôi. Xin đọc tiếp mà phải đề cái ảnh Phật, thắp đèn sáng trước ảnh Phật. Thế rồi mình ngồi yên tĩnh mà niệm Phật. Nếu cái người chết mà người ta niệm Phật theo mình thì càng tốt. Còn nếu người ta không, người ta mệt, người ta không niệm theo, mình cứ niệm. Tin chắc là Phật có mặt tại đó, tin chắc là Phật đang giúp đỡ, và mình cứ thành tâm mà niệm. Thế thì dù là cái người bệnh ấy tích lũy bao nhiêu ác nghiệp, miễn là cứ có cái tâm sám hối là tiêu tan hết. Ở đây nói là giờ phút chết là cơ hội mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Cái giờ ấy là cái giờ con người ta thành thật, không còn những cái dối trá, mà cũng không còn tiếc cái gì nữa, chỉ nghĩ rằng mình sắp phải đi về cảnh giới khác. Thì lúc bây giờ người ta dễ tin là những cái ác ấy là hại, mà cái thiện lành ấy là quý. Cho nên cái giờ phút này là giờ vô vàn mãnh liệt để cái tâm con người ta nó hướng về cái cảnh giới thiện, mà nó buông bỏ cái sự ác. Xin đọc tiếp. Tại đây là nói ngay hiện tại mà đâu có phải lúc ta đi đâu. Tức là bây giờ này, chính cô Như Minh này, lúc này này, đó, sao, thích nhỏ rồi. Cô bên cạnh mà cô chỉ đeo tay cô Như Minh một cái, cô kéo cái tay một cái, thì Như Minh làm sao? Cầm cái tay cô Như Minh, cô kéo một cái thôi, có người ta không làm gì to cả, ta chỉ làm một việc nhỏ ấy thôi. Kéo tay với cô Như Minh một cái thì cô Minh làm gì? À đây mà khi không là cô Liên Chỉ, cô kéo tay cô Minh, cô lôi một cái, thì cô Minh sẽ phản ứng làm sao? Đang bất chợt, đang ngồi yên này mà cô Liên Trì, cô ngồi bên cạnh mà cô lôi cái tay, cô kéo một cái. Chỉ là một việc nhỏ ấy thôi là mình đã nổi cáu lên rồi. Phải không? Dạ. Ở đấy. Hiện tại mình đang bình an, mạnh khỏe đấy. Mà người ta chỉ chọc mình tí thôi là mình cũng đã bực rồi. Thế thì cái lúc mình chết thì sẽ thế nào? Lúc chết mà có người tới kéo tay thì sẽ thế nào? Nổi sân. Thế thì mình phải biết như vậy đi. Đấy. Cái lúc lâm chung ấy là cái lúc dễ nổi sân lắm. Bây giờ đây hơi một tí mình còn bực bội. Huống chi là cái lúc bây giờ thân thể mình đau khổ. Mà lúc bây giờ là cái lúc mà tuyệt vọng. Mà lại còn có người tới chọc nữa. Thì mình dễ nổi sân lắm. Mà nếu mà nổi sân ấy thì có lên cõi thánh hiền được không? Không. Mà nếu không lên cõi thánh hiền thì đi đâu? Đấy. Nếu không vào địa ngục chăng nữa thì cũng đi vào làm những các loài vật. Thế tức là mình phải nguy hiểm, đi vào các đường ấy rồi bao giờ tỉnh cho ra. Thế cho nên nguy hiểm lắm, vì mình phải nhận thấy cái tâm của mình nó phá mình, nó đưa mình dễ dàng, nó đưa mình vào những cái chỗ đường hiểm nguy, cho nên phải đề phòng cái việc này nhiều lắm. cho nên các bậc thầy, mới nhấn mạnh làm sao? Đọc ở đấy, nguy hiểm cho người ra đi. Cái người đã chết nằm ở đấy rồi còn có cái gì nguy hiểm nữa? Mà dặn, các bậc thầy đều nhấn mạnh và gia quyến phải cẩn thận, xếp đặt một bầu không khí bình an để tránh những cái nguy hiểm cho người ra đi. Thì người ta thân ta nằm đấy rồi còn nguy hiểm gì nữa, mà phải tránh cái nguy hiểm cho người ta là thế nào? Tránh những nguy hiểm cho người ta mà phải xếp đặt. Lúc sống như thế này thì phải tập tu. Tập tu gặp các cảnh mình đừng có cái phản ứng. Thế cho đến khi mà lúc lâm chung thì lại phải nhờ trong gia quyến xếp đặt để cho đỡ những các cái duyên nổi, những các cái tham sân si lên. Thế thì chúng ta biết là cái tham sân si nó là cái nguy hiểm lớn lắm. Chúng ta phải tập ngay từ bây giờ để bài trừ nó đi. Hạnh tránh
phát niệm tái sanh về cõi tịnh độ, để sau này có khả năng cứu vớt chúng sanh. Chết với niệm từ bi như vậy, bảo đảm sẽ có một quý báu trong tương lai.
Câu này nói gì? Được sai vãng sanh về cõi Phật để noi gương các Bồ Tát mà đi độ cho cả cõi âm cõi dương. Tiếp như thế là người ta chết, người ta sẽ được bình an, ta đi về đường tu liên trì đập tiết nghiệp lực. Thế rồi vì cái nghiệp lực này cho nên chúng ta bị bó buộc ở trong một cái xác thân, cho nên chính cái xác thân này nó chướng ngại chúng ta nhiều lắm, huống chi là nó lại còn già còn bệnh còn một trăm thứ khổ nữa, cho nên nó chướng ngại lắm. Thế cái lúc chết thì sao? Thì hiện tại bây giờ mình còn sống đây, chúng mình cho là sung sướng, nhưng mà sự thật là mình đang bị trói buộc ở trong một cái xác thân bằng cơm bằng gạo. Nếu lúc chết thì thật sự ra là rời được cái xác thân này là một cái may mắn, cũng như người bị cùm, bị cùm đó. Cái lúc gỡ cái cùm ra thì mừng hay là sợ? Cái người biết thì người ta mừng, còn mình thì lại yêu quý cái cùm này, lại coi cái báo chướng này là thân thể của tôi, cho nên bây giờ rời cái thân này ra lại sợ hãi. Thế chứ sự thật ra chính cái thân này nó là một cái cùm, một cái báo để giam hãm cái tinh thần của mình ở trong đó. Cho nên lúc chết là cái lúc mà mình giải thoát được cái báo này, giải thoát được cái cùm này. Cho nên mình có một khoảng tự do. Thế nhưng mà cái khoảng tự do này rất ngắn, bởi vì số đông là lại đi đầu thai, mà đi đầu thai thì lại tự giam vào cái thân khác. Thế cho nên cái khả năng an trụ vào chỉ nhờ nhận chân được tự tánh của mình. Đừng lấy cái thân cơm gạo này là thân thể mình, nó tan đi thì mừng là mình đã thoát được một cái cùm, thoát được một cái báo chướng. Cứ an định vào cái tánh Phật của mình. Nếu mà tỉnh ra được như thế thì như là bó đuốc chớp mắt, những bóng tối từ ngàn kiếp, những cái mê từ ngàn kiếp nó tan đi. Cho nên bây giờ phải tập quen với tự tánh ngay từ bây giờ. Cái sống ngay từ bây giờ chúng ta phải tập sống với cái tánh Phật của mình, mà tập nhận rằng cái cơm gạo này, cái thân này nó là đất thì phải giả về cho đất. Đừng luyến, đừng tiếc, mà đừng buồn, đừng khổ, mà tập sống với cái tánh Phật của mình. Thì đến cái lúc bây giờ lâm chung cái thân cơm gạo nó tan đi thì mình không tiếc, mình không lấy làm khổ lắm. Cái tinh thần của mình thì đau ốm thì xác thịt thật, nhưng mà biết rằng cái đau ốm này nó sẽ hết, bởi vì nó sẽ tan. Đây là cái thân cơm gạo nó hành hạ, trả nợ một phút chót nữa mà thôi. Còn cái tinh thần của mình sẽ giải thoát đi về cõi Phật. Thế muốn lúc chết được yên tâm, thì ngay bây giờ mình phải tập như thế. Tập đừng dựa vào cái thân cơm gạo này, mà nhớ rằng nó là cái cùm, nó là cái báo chướng, mà chúng ta bị ở trong nó trọn một đời. Bây giờ nó tan đi là cái lúc đáng mừng. Thì mình nên an định vào cái tinh thần, tập sống với tự tánh, tức là cái tánh Phật, cái tánh mà nó đang biết nói, quý vị đang biết nghe, cái tánh biết của mình, tin chắc đi, cái tánh ấy là tánh Phật, nó không bao giờ chết, mà nó cũng không có bệnh, mà nó cũng không có bị hư hỏng gì. Đã, thì tập quen với cái ý nghĩ là mình sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhớ lại cái tánh đó, nhớ lại là Đức Phật, vì Ngài sống với cái tánh đó, cho nên Ngài đã thành công đắc quả. Bây giờ Ngài lấy tên là A Di Đà Phật. Thì mình cũng đồng thể với Ngài, cũng có cái tánh đó, cho nên cái tánh ấy mới thật là mình. Bây giờ đây đau ốm đây là cái xác thân nó hành hạ, nhưng cái thân này nó sắp sửa tan rã. Tập quen nhớ như thế thì mừng. Mỗi khi đau khổ có rên la nhưng mà vẫn mừng thầm là nó sắp tan rồi, nó sắp rời mình rồi, cái gông cùm này nó sắp bỏ đi rồi. Mình sống với cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, cứ mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì lại nhớ đến cái tánh Phật của mình. Đấy, mình sống với tánh Phật, tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, thì khi cái gông cùm da thịt này nó tan rã đi, chúng ta sẽ được thành thơi giải thoát mà về cảnh giới Phật. Thế thì muốn được an tâm như thế lúc chết, thì ngay bây giờ mình phải tập cái việc này. Đây là lời tổ ân cần khuyên cho chúng ta như thế, để khi sống và lúc chết được bình an. Thì nhận từng câu chung ấm, thân hiện tại của chúng ta bây giờ là cái ngũ ấm. Chúng ta có năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm ấm, sắc tức là sắc thân, thọ là thọ khổ vui, tức là cái tâm, tưởng yêu ghét, hành là hành động thiện ác, và thức là phân biệt thấy nghe người nếm. Thì cái tâm của chúng ta nó có bốn cái đặc biệt, gọi là thọ nghĩa là biết khổ biết vui, gọi là tưởng nghĩa là khởi cái tâm yêu ghét tham sân, hành là hành động có tạo nghiệp có thiện có ác, và thức tức là phân biệt thấy nghe người nếm, phân biệt. Thế là cái tâm chúng ta nó có bốn cái công dụng đó, thế cho nên chia ra làm bốn. Còn cái thân ấy thì gọi một tên gọi là sắc. Thế là cả nói tóm lại thì là sắc và tâm, nghĩa là cái thân hiện tịnh, cái chúng ta hiện tiền bây giờ có phần sắc thân và cái phần tâm. Và chia cái tâm làm bốn thứ, bốn cái công dụng. Tôi nói lại, cái tâm chúng ta Phật chia làm bốn công dụng. Thọ là thấy khổ thấy vui là thọ, lãnh thọ cảnh, cho nên khởi lên cái khổ cái vui đó là thọ. Rồi các tâm tưởng khởi lên yêu ghét tham sân buồn tủi, những cái là tưởng, rồi tạo nghiệp hoặc lời nói hoặc việc làm có thiện có ác, cái đó gọi là hành. Và thức là phân biệt thấy nghe ngửi nếm, biết tốt biết xấu, cái đó là thức. Đấy là cái vọng tâm chúng ta Phật chia ra có bốn công dụng như thế để nghiên cứu cái tâm. Và cái thân mình thì gọi là sắc. Cả năm cái phần này nó khiến cho mình mê muội, quên mất cái chân tánh của mình, cho nên gọi là năm ấm. Thì hiện tại thân mình bây giờ đây, chúng ta hiện tại đây thì gọi là tiền ấm, tức là năm cái ấm về trước. rồi đến lúc chết thì sẽ đi đầu thai, thì lại có năm ấm về sau gọi là thân hậu ấm. Trung gian trong cái khi chưa đi đi đầu thai thì chỉ có cái thân gọi là trung ấm. Cho nên chúng mình bây giờ thì gọi là tiền ấm, nghĩa là năm ấm trước. Rồi về sau chết đi, đi đầu thai thì sẽ có một cái thân khác gọi là hậu ấm. Thế thì trung gian trong khi chờ đợi mất cái thân này rồi, cái tinh chỉ chờ đợi đi đầu thai sẽ có cái thân khác, thì có một cái thân trung gian ở giữa lúc bây giờ thì gọi tên là thân trung ấm. Tuy nó không có thân bằng da bằng thịt như mình, nhưng nó có hình, có sắc, có tướng mạo, cho nên cũng là gọi là năm ấm, nhưng gọi là trung ấm, nghĩa là cái thân ở giữa cái thân quá khứ và cái thân vị lai, thì có một cái thân đợi chờ như thế gọi tên là thân trung ấm. Thì cái ánh sáng căn bản xuất hiện chỉ bậc tu hành thật cao mới nhận được. Lúc chúng ta mới tắt hơi ấy, thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó hiện lộ. Nhưng chỉ có vị nào mà đã quen, đã tập rồi, đã biết rồi, lúc bây giờ mới biết là chân tâm bản tánh của mình nó hiện lộ. Bởi vì lúc bây giờ vừa mới chết, bao nhiêu những vọng tình, vọng tưởng nó một thời, lúc bây giờ nó tắt hết, nó ngừng động hết. Cho nên cái chân tâm bản tánh của mình nó hiển lộ. Đó là ngay cái lúc mới tắt hơi. Nhưng mà chỉ những bậc nào mà đã có từng tu tập thì mới biết. Còn thì cứ thấy sáng chói thì nhiều khi còn sợ hãi. Nhưng mà với chúng mình thì cái ánh sáng này nó hiện, nhưng mà chỉ có một cái thời gian hết sức ngắn, là vài giây vài phút thôi. Nếu như mà lúc đầu tiên người nào cũng được cái giờ phút này, thì cái vị nào mà có tu hành thì cái giờ phút này đã nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta, và sống an định vào cái chân tâm bản tánh, thì coi như cái vị này đắc đạo. Cho nên bài trên chúng mình có học đấy, các vị ở bên Tây Tạng người ta không mừng sinh nhật, mà người ta mừng cái ngày chết của ông thầy. Bởi vì ông thầy đã trở về chân tâm bản tánh của mình. Thì đây là nói những các bậc chân tu, các ngài đã có luyện tập, nhưng tới cái giờ phút ấy chân tánh hiện ra, ngài an định ngay vào cái tánh Phật. Thế cho nên bên Tây Tạng người ta ăn mừng cái ngày chết, chúng mình bây giờ gọi là ngày giỗ. Nhưng mà đây là người ta kỷ niệm cái ngày mà ông thầy đạt đạo, trở về cái chân tánh của mình. Cho nên mình bây giờ cứ ăn giỗ thì cứ coi như là kỷ niệm cái ngày chết thôi, chứ không biết là nếu cái vị này mà nhận được cái chân tánh của mình, an định vào cái chân tánh của mình, thì thoát hẳn cái vòng khổ báo. Đó là nói cái số một, người nào khi mới chết, cái chân tánh nó cũng hiện ra, nhưng mà không biết, mà chỉ hiện một thoáng thôi. Kế đến bác đô pháp tánh, bác đô chính là cái thân trung ấm, nhưng mà pháp tánh, này, tức là một cái tâm thân thánh thiện, thoát ly tất cả những các báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Thì lúc bây giờ cái thân ấy cũng là cái coi như gọi là cái báo thân tốt đẹp của mình, chân thật của mình, nó cũng hiện ra. Nhưng mà thân thường, bởi vì chúng mình không tu hành, không biết đến những cái này, cho nên nó chỉ hiện ra một thoáng, vút qua một thoáng, chẳng mấy ai chấp nhận được. Còn chúng ta đó, thì những cái sáng này nó chợt đi qua một cái, lúc bây giờ chỉ thấy như là một cái lóe sáng, chứ không biết là cái chân tánh của mình nó hiện lộ. chúng ta thì chỉ đến cái giai đoạn thứ ba này là mới biết này. Đấy. Thì lúc bây giờ thấy mình chỉ bằng cái đứa bé từ lên 8 lên 10, một cái đứa bé nhỏ, tự nhiên thấy mình nhỏ như thế thôi. Thì đây nói minh bạch, trong đời sống dù là già lão, đau ốm, què mù, nhưng mà lúc bây giờ cái thân này nó đã thoát ly, cái nó đã giải thoát được cái thân cơm gạo này rồi. Những cái què mù là cái chuyện của cái thân cơm gạo này. Thì lúc bây giờ nó tuy vẫn giữ cái hình tướng, bởi vì nó còn cố chấp cái thân cũ của nó, cho nên nó vẫn hiện cái hình tướng cũ, nhưng mà không bị cái thân cơm gạo này làm chướng ngại nữa, cho nên nó nhanh, nó sáng. Chết ở bên Mỹ mà bên này con cháu cúng bái nó về, như nó chỉ cần nhớ tới bên này là nó ở bên này rồi, nhớ tới đâu là nó có mặt ở đấy rồi, bởi vì lúc bây giờ cái tâm nó không bị cái thân cơm gạo này làm chướng, cho nên nó lanh lẹ lắm. Cái sự tinh anh gấp bảy lúc bình thường. Chúng ta bây giờ vì bị cái thấy thì bị cái con mắt bằng máu này nó chướng ngại, nghe thì bị cái con mắt bằng cái tai bằng máu này nó chướng ngại, cho nên mới có cái chuyện mù, chuyện điếc, chuyện chậm chạp. Thế lúc bây giờ giải thoát được cái thân cơm gạo này, cho nên cái thân này nó toàn là tinh thần, cho nên nó tinh anh, chứ không phải là nó đắc đạo. Nó vẫn ở trong đường mê, nhưng mà vì nó thoát, nó tạm thời nó không bị cái cơm gạo này làm chướng ngại, cho nên nó nhanh nhẹn, nó tinh anh. Vì không vướng sắc thân, cho nên dù ở xa đến đâu, ai vừa gọi đã tới. Đấy. Thì cái đoạn này rất dễ hiểu, cô Trịnh Quang Hoan Hỷ đọc lại một lần nữa. Công lực của tư duy khái niệm gọi là gió nghiệp, thân trung ấm không ngừng di động. Cái các tư duy khái niệm nghĩa là như chúng ta hiện tại bây giờ đây, cả ngày từ sáng đến tối, cái tâm chúng ta lúc nào nó cũng động niệm, nó nhớ tới này, nó nghĩ cái kia, không lúc nào nó bình tĩnh. Thế thì lúc chết nó cũng vậy, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, cho nên tâm lúc nào cũng động, không lúc nào nó an định được. Nhưng bây giờ vì vướng có cái thân này, cho nên là nó động thì nó cứ động, chứ mà nó vẫn an ở cái thân này. Do có cái thân này nó buộc cái tâm lại, chứ lúc bây giờ thì cái tâm nó động là nó bị chuyển, bị di chuyển. Nó không có cái thân này giữ lại, cho nên nó bị di chuyển. Thì gọi là gió nghiệp, nghĩa là nó như là cái mảng nhện mà ở trước cái làn gió thổi. Nó cứ lung lay, nó rung chuyển, chứ nó không thể đứng yên được. Bây giờ đây cái tâm chúng ta cũng cả ngày niệm cái này, nhớ cái kia, nghĩ cái nọ, thì cũng vẫn lung lay chuyển động, nhưng mà vì còn ở trong cái thân này, cho nên tự hồ có cảm giác như đứng yên, an định được. Còn lúc bây giờ không có thân, thành ra nó cứ lung lay, nó di chuyển, cho nên gọi là gió nghiệp, như là bị gió nó thổi. Cho nên người ta cứ bảo cô hồn đi, không biết mình đi đâu, nhưng mà cứ phải đi, bởi vì cứ chuyển động, cứ thấy mình phải đi, không đứng lại một chỗ được. Cho nên gọi là gió nghiệp. Cho nên cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không ngừng di động. Đấy. Nó cứ chuyển động. Cho nên nó thèm khát, lúc bây giờ nó ước mong có một cái thân để nương tựa. Cho nên lúc bây giờ nó thèm khát một cái sắc thân lắm. Nó thèm khát cho đến cùng cực. Đấy. Vì thế nó thèm, nó ước mong được tái sanh.